นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธกายสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
Sáng nay là trong trang web là có một cái câu hỏi hỏi là cái sự liên hệ giữa cái vô thường khổ và vô ngã như thế nào, mà cái đó là một vị thầy. Vị thầy này là nói nghiên cứu nhiều về cái vô thường khổ vô ngã nhưng mà vẫn không thấy được cái sự liên hệ ở giữa cái vô thường khổ vô ngã như thế nào. Thì cái chính yếu của cái vô thường khổ vô ngã là nó có hai cái. Một á là cái bản chất của pháp, và hai á là cái nhận thức của mình về cái bản chất của pháp. Chủ yếu khi mình nói là vô thường khổ vô ngã tức là mình thấy ra được cái bản chất vô thường khổ vô ngã đó. Cho nên cái chính yếu là làm sao để mình thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã. Chứ còn vô thường khổ vô ngã là cái bản chất tự nhiên của pháp rồi. Nên mà đã là bản chất tự nhiên của pháp á thì thực ra mình cũng cần phải nói là vô thường khổ vô ngã. Bây giờ nói làm sao thì kệ nó chứ đâu có sao, phải không? Thì nó có thường hay vô thường, nó khổ hay là không khổ, hay là vô ngã gì thì cái chuyện đó là chuyện của pháp, không phải chuyện của mình, cho nên không quan trọng. Nhưng mà cái quan trọng ở cái chỗ là mình nhận thức cái vô thường khổ vô ngã đó như thế nào. Phải phải không? Chứ còn là bây giờ thường hay là vô thường, hay là khổ hay là lạc, hay có ngã hay vô ngã gì đó thì chuyện đó là chuyện của pháp, thì không có liên hệ gì. Nhưng mà tại sao mà mình phải thấy ra vô thường khổ vô ngã, và cái mà mình thấy vô thường khổ vô ngã đó là thấy như thế nào? Thì thường á là người ta thấy vô thường là bằng cách người ta ngồi suy nghĩ để là thấy cái này có sinh có diệt, có đó không đó, cho nên á là người ta nói là vô thường. Nhưng mà cái suy nghĩ đó thì chỉ là mới có một cái nhìn mà có khái niệm, cái nhìn nó vẫn còn là khái niệm, vẫn còn là tư tưởng về cái sự thật là vô thường. Còn thái độ thế nào để thấy vô thường, cái đó mới là cái điều mà chúng ta cần nói. Vô thường thì nó là tự nhiên rồi, cái gì cũng vô thường rồi, cái gì có sinh có diệt là cái đó thì là ai cũng có thể hiểu được như vậy. Và thậm chí là khoa học á thì họ có thể là đo được cái sự biến đổi vô thường đó như thế nào, hoặc là họ có thể là sử dụng những cái thiết bị phóng đài hay là như thế nào đó, hoặc là họ có thể tính thời gian với một cái mức rất là nhanh như thế nào đó. Nhưng mà là các nhà khoa học dù có thấy như vậy thì cũng vẫn là chưa phải thấy vô thường. Còn là mình sống trong đời sống hàng ngày thì mình thấy vô thường cũng là chuyện bình thường. Ví dụ như khi thì mùa xuân, khi mùa hạ, khi mùa thu, khi mùa đông, hay là mình thấy ban đêm rồi đến ban ngày rồi hết mới sáng đó, bây giờ tới chiều rồi lát nữa tối, tối rồi mai rồi sáng lại, thì cũng là vô thường, thì cũng thấy là rất rõ. Mặt trời mặt trăng thì là khi mọc khi lặn, thì mình thấy là cái chuyện vô thường đó là cái chuyện nó xảy ra hàng ngày, Cho nên nếu mà nói rằng cái bản chất vô thường á, thì cái là bản chất đó là của pháp rồi. Và mình cũng rất là dễ thấy, nếu như mình mà chỉ cần quan sát thì mình cũng thấy thôi. Nhưng mà khoa học với lại là Phật giáo thì khó có cái khác nhau về cái mà tìm ra cái định luật vô thường đó. Khoa học á thì tính cái vô thường đó ở đây, mỗi vật xem thử cái vật đó nó vô thường, cái quy trình sinh diệt của nó là bao lâu, có cái thì quy trình sinh diệt của nó nhanh, có cái quy trình sinh diệt đó là chậm. Ví dụ như là hoa phù dung thì sáng nở tối tàn, nhưng mà có một cái hoa bất tử thì là nó cứ còn hoài rất là lâu. Ví dụ như vậy, cho nên á cái quy trình vô thường này đó là nó không có phải là nhất định là nó như thế nào, mà nó chỉ là biến đổi từ trạng thái này qua trạng thái khác. Mà cái đó thì là nhìn với cái nhìn của khoa học á thì điều đó là rất rõ, nhưng mà các nhà khoa học vẫn không giác ngộ giải thoát được. Không phải bởi vì thấy được đó được cái sự biến đổi nhanh chóng như vậy mà họ lại giác ngộ giải thoát. Vậy thì á, cái điều quan trọng không phải là vô thường khổ vô ngã như thế nào, mà là thái độ của mình đối với vô thường khổ vô ngã như thế nào. Cái đó mới là quan trọng, phải không? Thì á, vô thường là biến đổi. Cái sự biến đổi này thì là trong khoa học người ta tính ra được. Ví dụ như bây giờ một con người khi mới sinh ra thì nó có trải qua bao nhiêu giai đoạn biến đổi, khi sinh ra rồi cho đến cái tuổi trưởng thành chẳng hạn thì nó có bao nhiêu sự biến đổi đó. Từ tuổi trưởng thành thì như thế nào, rồi đến cái già, rồi đến chết như thế nào, thì người ta có thể là tính ra được cái sự biến đổi đó. Thì cái kiến thức về cái sự biến đổi đó nó cũng là một phần để giúp cho mình thấy cái sự vô thường. Tuy nhiên á, có một điều là không phải là mình đi tìm vô thường. Thường thường mình nghe nói Đức Phật Ngài nói là vô thường khổ vô ngã, cho nên bây giờ mình cứ tìm cái vô thường như thế nào. Thậm chí có người là ngồi thiền và nhắm mắt lại rồi thấy là tự nhiên danh sắc nó biến đổi cực kỳ nhanh. Và cho rằng là như vậy mình đã thấy được vô thường. Thực ra đó cũng không phải. Thực ra đó nhiều khi là ảo tưởng. Do cái tâm mình định lại, rồi mình đã có khái niệm trước về vô thường là thế này thế kia gì đó. Mình nghe nói rằng là vô thường là rất nhanh chóng, cái đâm ra cái ý tưởng đó nó gắn vào trong đầu mình á, nó lập trình sẵn rồi. Cho nên bây giờ mình nhìn cái gì mình cũng thấy là nó sẽ ra như vậy, là cái ảo tưởng của mình cũng là dữ dội lắm. Cái ảo tưởng nó thấy như vậy cũng như không. Thí dụ như bây giờ nếu một cái người mà họ thấy được cái vô thường biến đổi mà nhanh như vậy á, mà họ giải thoát liền á thì cũng được. Nhưng mà ở đây khi đụng phải thực tế thì họ vẫn là không chịu nổi cái vô thường. Ví dụ như khi bệnh thì họ muốn mau lành. Ví dụ vậy ha. Hay là khi một người thân của mình mất đi thì họ cũng vẫn thấy là thương tiếc đau khổ. Đại khái như vậy. Thì như vậy là chưa phải là thấy vô thường. Vậy thì bây giờ ai tự định nghĩa cho thầy một cái thấy vô thường là sao? Trước hết là thầy đã nói rồi, thấy vô thường không phải là thấy nó biến đổi như thế nào. Cho nên đừng có cần nhìn coi thử là nó biến đổi cỡ nào. Chẳng lẽ là bây giờ mình muốn biết một cái người đó vô thường như thế nào là mình cứ theo dõi cái người đó cho đến nó thay đổi như thế nào? Chẳng lẽ mình cứ thấy một cái ngọn lá là mình biết vô thường như thế nào thì mình cứ chờ xem tụi nó rụng lúc đến lúc nào rụng? Ai có thì giờ đâu mà làm ba chuyện đó. Cho nên không phải là đi tìm cái mà nó vô thường như thế nào. Vậy thì sao? Vậy thì cái thái độ để mà thấy đúng vô thường là thái độ như thế nào? Cái này mới là thực sự mới quan trọng. Chứ còn á, bản chất vô thường thì nó là đương nhiên rồi. Nhưng mà cái thái độ mà nhìn ra cái vô thường đó, đó như thế nào đó mới là quan trọng. Thì á, khi mình trải nghiệm trong cuộc sống, thực ra trải nghiệm trong cuộc sống để mà chiêm nghiệm, để mà thấy ra được, tức là bằng bản thân mình thân chứng được sự vô thường, thân chứng được sự vô thường, thì điều đó nó cũng là một phần để giúp cho mình thấy ra cái vô thường, cũng như mình thấy cái ngọn lá xanh rồi vàng rụng, nghĩa là khi nắng khi mưa khi ngày khi đêm, thì những cái đó nó cũng có giúp cho mình một cái phần nào đó để thấy ra cái vô thường. Nhưng mà là thật sự là thấy vô thường á, thì khi mà mình không xen vào cái sự vận hành vô thường đó, thì như vậy tức là mình thấy vô thường. Tức là nó vô thường là nó vô thường, nhưng mà mình á, thường thường là thế này, vô thường, nhưng mà mình nhìn bất kỳ một cái pháp nào, giả sử như mình vẫn nói là vô thường, vẫn dạng thuyết là vô thường đàng hoàng, nhưng một người thân của mình mất á, thì lúc đó mình vẫn thương tiếc. Như vậy là cái thái độ của mình, cái lý trí đó thì vẫn biết vô thường, nhưng mà thái độ thực sự, thái độ nhận thức hay là cái phản ứng của mình đó, thì lại là không vô thường chút nào. Mình vẫn muốn là người nào thân á, thì mình vẫn muốn là sống lâu, còn người nào mà mình ghét á, thì tôi cho mình cũng muốn là họ chết sớm sớm chút thì tốt hơn hoặc là họ đi đâu họ ở đi cho rồi cho mình khỏe. Đại khái là như vậy, tức là như vậy, tức là không thấy vô thường rồi. Cái vô thường đó là nằm trong cái thái độ đó, nằm trong cái thái độ mà bây giờ mình ở với một cái người mà mình ghét cay ghét đắng nhưng mà mình vẫn sao hết trơn á, ở với một người mà mình thương nhưng mà rồi họ đi là mình cũng không sao hết trơn á, thì như vậy là mới là thấy vô thường. Thấy vô thường tức là khi pháp đến đi như thế nào thì mình thấy như vậy, mà không có nắm lại, không có nắm giữ, không có cái ý là muốn loài nó đi hay là giữ nó lại, thì khi đó mới gọi là thấy vô thường. Tức là nói là thấy vô thường, nhưng mà đó là thái độ đối với cái vô thường đó. Thí dụ như bây giờ mình thấy là mới trẻ đó, bây giờ thấy già rồi, thì như vậy không phải là thấy vô thường nha. Mặc dù thấy nói như vậy tức là thấy vô thường rồi đó, thấy mình mới trẻ đó mấy chục năm mà bây giờ những người nào lớn tuổi mới thấy điều đó, mới đây có những cái chuyện mà hồi nhỏ với đến bây giờ thì mình thấy nó giống như mấy ngày hôm qua gì đó thôi, chứ không phải là chuyện đâu xa vời gì lắm. Thì rõ ràng là cái người bây giờ lớn tuổi rồi thì thấy cái chuyện vô thường là rất rõ. Thế nhưng mà khi mình thấy mình già đi á, thì mình vẫn là có một cái bùa bên trong đó, thì như vậy là không phải thấy vô thường. Tức là lý trí thì lại có thấy, có hiểu được là vô thường, nhưng mà thực ra mình á, thì mình vẫn không chịu chấp nhận được cái vô thường đó. Như vậy ở đây đó không phải là thấy theo kiểu mà hiểu biết lý trí, hoặc là cũng phải tưởng tượng ra là để nó vô thường nhanh chóng như thế nào, mà là tất cả chuyện đến đi, dù là nó vô thường chậm hay là vô thường nhanh hay là nó như thế nào đi nữa, thì tâm mình vẫn không dao động, thì cái đó mới là gọi là thấy vô thường. Chẳng phải là không phải thấy vô thường là thấy biến đổi, thấy biến đổi nhưng mà mình buồn, thấy sợ biến đổi, sợ lo lắng cái sự biến đổi, thì như vậy tức là không thấy vô thường rồi. Ví dụ như mình mới nghe nói là sắp tầng thế tháng 12 này là tầng thế rồi nghe thì nghe nói sắp tầng thế là mình lo, mình sợ rồi. Thứ nhất là sợ tức là không thấy vô thường rồi. Thứ hai là bây giờ là phải chuẩn bị là gạo cơm đồ này kia để tích lũy, nhưng mà làm sao mình biết đã vô thường, làm sao mình biết là mình tích lũy được. Mình tích lũy rồi thì tới đó cái khí hậu nó khác, lúc đó biết đâu là Có cơm đó mà mình ăn không được thì sao? Lúc đó nóng quá hoặc là lạnh quá hoặc là một cái áp suất thay đổi như thế nào đó mình cũng chịu không nổi. Ví dụ như một người mà đi lên trên máy bay thôi mà chịu không nổi thì người đó có thể bị nôn. Lúc đó có dòm cái gì ra ăn họ cũng không ăn. Thì bây giờ mình tích lũy mấy cái đó để làm gì? Biết lúc đó mình có ăn được hay không mà tích lũy. Tức là hễ mà mình có sắp đặt, hễ mà mình có sắp đặt là mình cho là thế này, rồi mình quy định nó phải thế kia, hay là mình mong ước nó phải thế nọ, tức là không thấy vô thường nữa. Vô thường thì cái chuyện gì đến là đến, mà chuyện gì đi thì đi, thì như vậy mới là vô thường. Vô thường á có thể là bao gồm cả cái thường, chứ không phải là vô thường là chỉ vô thường thôi, bao gồm cả cái thường nữa. Ví dụ như bây giờ, cho dù trên đời này có cái gì thường đi nữa thì đối với mình cũng chẳng sao. Tức là thường hay vô thường thì cũng chẳng sao. Thường thì thường mà vô thường thì vô thường. Thì cái người mà có thể khi thường thì thường mà vô thường thì vô thường, thì cái người đó mới gọi là thấy vô thường. Chứ bây giờ mình cứ chắc chắn là hệ mà vô thường tức là biến đổi. Nhưng mà có những cái nó biến đổi rất lâu. Một cái cục đá nó nằm ở đó, cái đời đời cố, đời ông, đời cha, đời con, đời cháu, đời chắc gì, cái cục đá đó nó vẫn cứ như vậy. Mặc dù là nó có biến đổi, nhưng mà cái biến đổi nó không phải giống như là một cái bong bóng nước mà nó mới là thành cái hình bong bóng nước cái là nó nổ cái liền, không phải vậy. Mà cái cục đá này thì nó rất là lâu. Thành ra là đối với cái nhìn của mình ấy, thì nó là thường. Nhưng bây giờ một cái bong bóng mà nó vỡ đi một cái thì mình cũng vậy. Mà mình cục đá nó mình nhìn hoài ngày nào mình thấy vậy thôi thì nó cũng vậy thôi. Thì như vậy á, cái tâm mà có thể thấy được như vậy á mới gọi là cái tâm thấy vô thường. Thì cái điều này á, sở dĩ mà thầy nói điều này á là để cho mình thấy rằng là trong cái tu á, đừng có cố mà tìm cái vô thường là nó như thế nào, mà là thái độ của mình đối với tất cả mọi thứ là thường hay vô thường gì không cần biết. Nó vô thường cỡ mấy mình cũng không cần biết, nhưng mà dù cho nó nhanh hay là chậm thì mình vẫn thấy như vậy, cho mình không có, tức là thấy pháp như thế nào thì thấy như vậy, cho mình không cho là không phải là không sẽ là, thì như vậy tức là thấy vô thường. Mà mọi chuyện đến đi đều mình vẫn thấy đó là chuyện tự nhiên. Tất nhiên á, cái điều này á là cũng phải có trải nghiệm qua cuộc sống mới có được cái bản lĩnh đó. Tức là đã từng mất đồ mà thấy tiếc. À, đã từng ghét ai đó là muốn dẹp cho nó xong. À, tức là mình muốn là thay đổi cái mà cái bản chất mà thay đổi tự nhiên. Mà mình muốn làm theo ý mình, muốn làm theo ý mình tức là thường. À, muốn làm theo ý mình tức là thường. Do đó đó là đầu tiên á không phải là đi tìm cái vô thường là bằng cách là xem có thử là nó vô thường cỡ nào. Bởi vì cái vô thường mọi thứ mọi khác, không bao giờ mà mình học hết được cái vô thường là của mọi pháp là như thế nào được hết á. Cái vô thường của mọi thứ là mọi khác. Giống như hồi nãy thầy nói đó, là cái hoa phù dung thì vô thường kiểu khác, mà cái hoa bất tử thì nó là vô thường kiểu khác. Cho nên là không ai mà đi tìm cái vô thường mà để xem có thử nó vô thường như thế nào. Cho dù mình có thấy cái vô thường như thế nào đó thì cái thấy đó nó cũng chỉ là cục bộ thôi. Thì có thể là một cái người mà có trải nhiều kinh nghiệm thì cái người đó có thể thấy được cái sự vô thường. Nhưng mà cái mà thấy vô thường là một thái độ bình thản trước mọi biến đổi thì mới gọi là chứng được vô thường. Còn bây giờ mình nói vô thường hay cách mấy rồi mình chứng minh luôn, đem khoa học ra chứng minh đủ thứ hết đó, đem thí nghiệm ra chứng minh nữa để chứng minh vô thường đi nữa, nhưng mà cái mình không thích mình vẫn muốn bỏ nó đi, cái mình mà thích mình vẫn muốn giữ nó lại, thì như vậy tức là không phải không thấy vô thường chút nào hết. Còn bây giờ qua cái khổ, khổ thì bữa hôm trước là thầy nói cái khổ là chỉ để nói cái nhận này thôi, còn bây giờ mình nói đến cái tính chất của cái khổ. Cái này thì thầy đã nói rồi, cái khổ là nó có ba cái khổ. Có ai nhớ không? Có ai nhớ là thầy nói ba cái khổ gì không? Cái khổ thứ nhất á là cái khổ tự nhiên. Cái khổ tự nhiên, ví dụ như bây giờ mình đi nhiều thì tự nhiên nó mỏi chân, dù là mình không có tham sân gì hết á, chẳng phải cái này cũng phải do tham sân mà khổ gì hết á, nhưng mà mình đi một lâu một hồi là nó mỏi chân à, mình đứng một hồi một rồi nó cũng mỏi chân, đại khái vậy. Bắt đầu thì là mỏi chân thì mình nằm xuống là thấy khỏe, nhưng mà một lát nữa rồi nó cũng là nằm một hồi cái nó cũng thấy mệt. Đó. Thì á trong đó đó là có cái vô thường. Trong cái khổ đó đó là nó có cái do cái vô thường trong á, cho nên Đức Phật ngài nói là cái gì vô thường thì khổ. Nhưng mà mình phải hiểu, bởi vì cái câu nói đó nó quá vắn tắt, cho nên mình không hiểu hết được. Nhưng mà cái gì vô thường là khổ là vậy đó. Tức là bây giờ mình ngồi mệt quá rồi, bây giờ mình đứng mình đi, mình ra mình đi, đi cái thế mình thấy rất là khỏe. Đi một hồi cái lâu cái bắt đầu mỏi chân rồi thấy là khổ. À, rồi á mình ra ngoài nắng, có thể là mình ở trong lành cái mình ra ngoài nắng mình thấy ấm, ra chập cái bắt đầu nó nóng quá cái là khổ. Nóng quá khổ, lành quá cũng khổ. Tức là cái khổ đó đó là cũng trong cái diện trình biến đổi đó, thì đến một lúc nào đó thì nó là thấy khổ, rồi đến một lúc nào đó thì lại thấy là sung sướng. Đó. Ví dụ như mình ăn, mình đói, đói cái mình bắt đầu ăn vô cái mình thấy là sung sướng, mà nó ăn tới cỡ khoảng độ nửa chừng á thì mình vẫn còn thấy sung sướng. Bây giờ mà ai mà bắt mình ăn tiếp tục mà nhiều quá là mình bắt đầu thấy là hết là khổ rồi, khổ rồi. Đại khái vậy đó. À, thành ra là cái khổ lạc này á là cái khổ lạc tự nhiên trong đời sống. Thì với cái khổ lạc tự nhiên đó đó thì mình biết đó, và để mà khi cần thì tránh nó, hay là khi cần thì phải là sử dụng nó để mình ví dụ như mình nhẫn nại hơn, hay là mình làm việc là thành quả nhiều hơn. Ví dụ như giờ mình chịu nắng được thêm một cái độ nữa thì mình đã làm việc ngoài trời nhiều hơn, thì cái hiệu quả công việc làm mình nhiều hơn. À, vậy thì là cái mà khổ đó đó đôi lúc nó lại là rất hay. Cái đó đôi lúc là nó giúp cho mình được chịu đựng được những cái nhiều cái mặt khác nhau của đời sống. Cho nên cái mà cái khổ trong cái tự nhiên á là cái khổ đó mình phải hiểu thực sự nó như thế nào để mình tùy cơ ứng biến. Chứ còn á cái đó không phải là cái khổ đó không phải là vấn đề. Bởi vì cái đó chung ai cũng vậy thôi. Người nào mà biết thì biết sử dụng tốt á, thí dụ như bây giờ cái người họ biết á thì họ sẽ ăn vừa phải thôi, chứ không ăn quá no. Họ đi vừa phải thôi chứ không đi quá mạnh quá nhanh để mau mệt, thí dụ như vậy. Thì cái đó là do họ hiểu ra được cái mà cái khổ đó nó sẽ đến như thế nào thì họ có thể điều chỉnh được cái trường đó, cho nên cái khổ đó nó không quan trọng. Cái khổ thứ hai là cái khổ quả. Cái khổ quả tức là những cái mà mình đã làm trong quá khứ, bây giờ đó là mình gặt lấy cái kết quả mà chính mình đã làm ra. Thí dụ như bây giờ hôm qua mình tham ăn quá cho nên mình ăn cái gì đó nhiều quá thì hôm nay đau bụng. Hôm nay đau bụng quá trời là bởi vì là một là bởi vì do nó không quân bình âm dương, hoặc là trúng độc. Đó. cho nên bây giờ nó đau bụng quằn quằn quại. Thì cái đó cái khổ, cái khổ đó cũng vậy, tức là cái khổ thứ nhất với cái khổ thứ hai á, là cái khổ này nếu mà mình biết trầm tịnh sáng suốt, đừng có lo lắng sợ hãi gì mà mình phải trầm tịnh sáng suốt rồi nhẫn nại rồi để mà mình biết ra biết để mà mình giải quyết nó, bởi vì cái này nó là giải quyết có tính cục bộ. Giống như mình nhức đầu thì mình uống mấy viên thuốc nhức đầu, đau bụng thì mình uống mấy viên thuốc đau bụng, cái đó là cái mình nhận ra để mà mình giải quyết cục bộ vấn đề thôi. Còn cái khổ thứ ba đó, cái khổ này mới là cái khổ, mới thực sự là khổ đế này, đó là thái độ sai lầm của mình. Cái thái độ sai lầm của mình á, thì nó là cái khổ với cái lạc này á, nó là không thực, nó là ảo. Thực ra không khổ mà mình lại thấy khổ, thực ra không lạc mà mình cho là lạc, thì cái khổ lạc này là cái khổ lạc thuộc về tâm lý. Thí dụ như thế này, một người nhà giàu cho nên là ăn uống là luôn luôn là phải là những cái món ngon vật lạ mới ăn, cho nên bây giờ con cái trong cái nhà đó lớn lên kìa, bắt nhai bánh mì là thấy khổ vô cùng. Rồi bữa nay không có gì ăn cả mà bắt tôi nhai bánh mì là giống như là cực hình vậy đó. Trong khi đó đó, bây giờ một cái người nhà nghèo mà người ta không có đủ tiền để mà có bánh mì mà ăn nữa, người ta phải là ăn đồn khoai đồn sắn gì đó người ta ăn, còn bánh mì làm gì mà có tới bánh mì để mà mua bán. Vậy thì là cái đó là cái khổ về cái lạc đó, đó là không phải thực. Cái khổ lạc đó là do cái tư tưởng chủ quan của mình, do cái thái độ chủ quan của mình, chứ không phải là khổ lạc thực. Có những cái nó chẳng khổ gì cả mà tự nhiên mình la khổ. La khổ là tại vì mình thôi. Tại mình có cái bản ngã rồi, cái bản ngã đó là muốn thế này, muốn thế kia. Nên cái khổ cái lạc này á là thầy đã nói rất nhiều lần. Không như ý mình gọi là khổ. Còn được như ý mình thì gọi là lạc. Thì đó là tại vì như ý mình mới là mình như ý mình thôi, cho nên khổ lạc thôi, chứ đâu phải khổ lạc thiệt. Khổ lạc thiệt á là nắng quá mà nó nhức đầu á, cái đó mới là khổ thiệt nè. Phải không? Hoặc là bây giờ mình ăn cái gì đó hồi sáng mình ăn cái gì đó mà bây giờ đau bụng quá trời đó, cái đó là khổ thiệt nè. Bởi vì nó là trở thành cái quả rồi, nó trở thành cái một cái hiện tượng tự nhiên rồi. Còn bên này là nó không phải thật mà là thái độ của mình thôi. Đó. Bây giờ mình gặp một người mà hễ mình có cái thái độ mà không vừa ý mình, người đó làm cái gì cũng vừa ý mình hết trơn á, thì tự nhiên mình ghét người đó. Nhưng mà bây giờ nếu mình thay đổi cái quan điểm lại, như hôm trước ngày hôm qua có một đoàn gồm một số bác sĩ ở Việt Nam cũng có, ở bên Mỹ về cũng có, đến gặp thầy. Thì có một người nói với thầy như thế này, cái này cũng là một cái kinh nghiệm mà nên trao đổi với mọi người, là nói rằng là người đó hành và thấy rất là hiệu quả, tức là có thể thấy mình sáng suốt định tĩnh trong lành rất tốt. Nhưng mà sao mà cái khi mà có một cái nghịch cảnh nào đó đó, thì tự nhiên mình không giữ được cái mà sáng suốt định tĩnh trong lành đó. Trường đó có vẻ rất là bình thường quá, hình như ai cũng vậy, chẳng phải riêng một người nào, ai cũng vậy. Thí dụ như là có một người nào đó trong gia đình mà làm mình bất bình, hoặc là có một cái chuyện gì đó trong sợ làm của mình làm mình bất bình, thì tự nhiên mình cũng còn sáng suốt định tịch đông lên được nữa. Lúc đó là cái tâm mình nó cứ là phản ứng luôn liên tục, cho nên nó không còn cái mà bình an mà thoải mái nữa. Cái đó là do đâu? Cái đó đó là vô tình đó, trong cái hình của mình đó, mặc dù mình hình cũng có phần nào đúng rồi, trong cái hình của mình đó, mình vẫn muốn là thường, mình vẫn muốn là thường. Tức là lúc nào cũng như ý muốn của mình để mà mình mới hành được. Chứ bây giờ có một cái nghịch cảnh nó đến một cái thế là hết, nó thành vô thường rồi. Như vậy là vẫn chưa thấy ra được vô thường. Với lại về đây là bây giờ nói qua cái khổ. Cái khổ này là khổ tâm lý hơn là cái khổ mà thật sự. Có thể là mình gặp một cái nghịch cảnh, đó là cái nghiệp quả của mình cũng có. Hoặc là cái duyên tự nhiên sau đó mà mình gặp cái trời nóng quá hay là trời lạnh quá, thì đó là cái duyên tự nhiên. Hoặc là mình gặp một cái nghịch cảnh nào đó là do cái quả của mình. Thì hai cái đó là mình nói rồi nè. Nhưng mà bây giờ cái thứ ba là do thái độ của mình. Nếu như cái người đó mà nghĩ như này, nếu như cái tâm đó, cái người đó lại thấy như thế này là à, may quá, mình cứ hành trong cái điều kiện bình thường này thành ra nó dễ dàng rồi. Bây giờ hay quá, có cái nghịch cảnh này tới để mình mình mới là chánh niệm tỉnh giác hơn, hay là để mình coi thử là mình có giữ được cái thăng bằng trong cái sáng suốt định tịnh trong lần này không, hay là mình có thực sự tính thần trọng chú tâm quan sát chưa. Thì như vậy thì là cái nghịch cảnh đó là lại là mình mang ơn cái nghịch cảnh đó, nhờ có người tới phá đó, cho nên mình mới là giúp mình càng là thấy rõ mình hơn, thấy rõ cái phản ứng của mình như thế nào hơn. Thay vì là mình vẫn cứ muốn là phải giữ cái mà mình đang có, mình đã đạt được, thì như vậy là coi chừng lại là trong cái hành đó vẫn bị một cái khuynh hướng là muốn thường hóa thay vì là vô thường, muốn lạc hóa thay vì là đối diện với cái khổ, là sai. Hầu hết khi mình tu hành là mình muốn thường hóa và muốn lạc hóa, và đó là sai rồi. Tu để làm gì? Hỏi muốn tu để làm gì? Nó tu để được an lạc, tu để được bình an, tu để được cái này cái kia là sai rồi. Không phải vậy. Cái bình này đó là cái bình của cái thái độ sáng suốt định tịnh trong lành đối với mọi cái không bình. Bởi vì quê nó là vô thường mà sao mình muốn vô bình được? Mình muốn bình như ý muốn mình sao được? Nhưng mà tất cả cái gì á, nếu một cái người trí tuệ người ta sẽ thấy thế này, tất cả cái gì đến đều có nhân duyên của nó. Tức là mình thiếu cái gì đó, cho nên cái pháp đó nó mới đến để giúp mình nó là giữ được thăng bằng. Thì cái thái độ mà thăng bằng á, cái thái độ mà thăng bằng chứ không phải là bốc đồng theo cái tham hay cái sân, cái lấy hay cái bỏ, thì cái đó mới là cái thái độ đó mới thực sự là cái thái độ mà cần rất nhiều thử thách. Nếu mà mình đi trên một con đường mà nó cứ bằng phẳng vậy thì quá khỏe. Nhưng mà bây giờ nó phải đi qua một cái cầu khỉ hay là đi qua một cái gì đó để cho mình phải là giữ thăng bằng, mức độ giữ thăng bằng nó phải cao hơn. Mà cái cuộc đời này ấy, là sẽ nó trải qua rất nhiều khi thành khi bại, khi được khi mất, khi hơn khi thua, khi vui khi khổ như thầy nói đó. Hôm bài trước đó, cho nên là mình phải là trải qua những cái đó nó mình giúp mình giữ thăng bằng tốt hơn. Vậy thì vẫn là ăn thua thái độ mình thôi. Cái đó mình lại cho là hạnh phúc hay là cái đó mình cho là đau khổ đều do thái độ của mình cả. Thế mà người nào mà chưa thấy ra được cái điều này đó thì vẫn chưa thấy được cái tính chất vô thường và khổ. Phải không? Chưa thấy được cái tính chất vô thường và khổ. Tức vì chưa thấy được tính chất vô thường và khổ cho nên mình vẫn còn muốn là thường và lạc. Là trong thâm tâm mình đó, nó vẫn còn là đeo níu một cái gì đó cho nó thường và nó lạc. Nhưng mà cái mà cố gắng để đạt được cái thường cái lạc hay là cố gắng để giữ cái gì đó mà là thường là lạc thì là vẫn chưa thấy được cái vô thường, cái khổ. Khi nào mà mình thấy được á là cái khổ là do cái thái độ của mình, còn cái khổ tự nhiên thì là ai cũng giống nhau rồi, hay là cái khổ quả thì cái đó là do mình tạo ra chứ không phải là ai hết. Cho nên cái khổ quả đó đến để giúp mình học ra cái bài học, mà trước đây vì mình không biết cho nên mình đã tạo ra cái quả đó. Thì bây giờ mình phải hứng chịu cái quả đó để mà học ra bài học mới thấy ra được. Trong cả cái mà thấy vô thường và thấy khổ đó, thì là đều là cái thái độ vẫn là cái chính, chứ không phải là cái trạng thái vô thường như thế nào hay là cái trạng thái khổ như thế nào, mà là thái độ đối với cái vô thường, đối với cái khổ đó như thế nào. Trong thái độ đó thì có hai thái độ. Một thái độ là thái độ nhận thức, tức là thái độ mình nhận biết về cái sự kiện đó như thế nào. Và thứ hai là cái thái độ phản ứng hay là hành vi đó. Đó là nhận thức và hành vi. Thì cái thái độ phản ứng của mình, thái độ phản ứng của mình đúng hay là sai, xấu hay là tốt, thì nó sẽ tạo ra một cái nghiệp nữa. Còn nếu như là cái nhận thức đúng và cái hành vi là vô vi, không tạo tác, thì lúc đó tức là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tức là nhận thức đúng, và không tạo tác tức là giải thoát. Nhận thức đúng là giác ngộ, mà không tạo tác là giải thoát. Không tạo tác thì không ràng buộc thêm, cho nên là giải thoát. Thì mình phải thấy ra những cái điều này thì cái việc tu hành của mình nó mới là dễ dàng hơn. Còn nếu không á thì mình cứ là loay hoay, nhưng mà nhiều khi mình chỉ tạo thêm cái ảo tưởng về cái bản chất thật của cuộc sống. Cái thứ ba đó là vô ngã. Vô ngã thì thực ra tất cả các pháp đều vô ngã. Đức Phật thì Ngài có nói rất rõ, tức là pháp hữu vi mới là vô thường, pháp hữu vi mới là khổ, còn tất cả các pháp hữu vi vô vi gì cũng đều vô ngã hết. Cái phạm vi của cái vô ngã là nó rộng hơn. Vô vi cũng vô ngã, hữu vi cũng là vô ngã. Hữu vi tức là hữu vi nó có hai loại hữu vi. Một cái hữu vi đó tức là cái sự duyên khởi, cái mà có duyên khởi mình trong cái thế giới tự nhiên đó. Có thể mình xem như trong thế giới vật lý hay là trong thế giới tâm lý, nhưng mà là cái phần tự nhiên đó, thì cái đó gọi là hữu vi. Hữu vi tức là có hợp lại mà thành. Thí dụ như bây giờ mình là cái ghế hay là cái tháp này chẳng hạn, thì là nó hợp lại nhiều cái yếu tố thì nó mới thành ra nó. Cho nên nó là pháp hữu vi, tức là hữu vi này là hữu vi về phương diện, là tạm thời mình nói về phương diện vật lý cho nó dễ. Về phương diện vật lý thì cái hữu vi là cái trùng trùng duyên khởi của các cái yếu tố vật chất thì gọi là hữu vi. Nhưng mà cái hữu vi này nó còn một cái từ khác nữa. Một cái từ á, có hai cái từ. Một cái từ là sankhara. Sankhara tức là chữ sang đó là cũng là kết hợp lại. Một cái chữ là sankhata. Hai từ này thì nó cũng cùng một cái gốc, nhưng mà một từ á thì để chỉ là cái hữu vi, là cái tạo tác của cái nghiệp á, tức là mình khởi lên cái phản ứng này, khởi lên phản ứng kia, mình muốn thế này, mình muốn thế nọ, mình làm cái này làm cái kia đó, thì cái đó là một hữu vi nữa. Hay là mình gọi là pháp hành. Pháp hành cái chữ pháp hành ở đây là hữu vi tạo tác. Cái hữu vi kia đó là duyên hợp, còn hữu vi này là hữu vi tạo tác. Hữu vi duyên hợp là về mình nói vật chất thì nó do oxy với hydro tạo thành nước, ví dụ như vậy. Cái đó là một cái tự nhiên. Thì về hóa học á, về hóa học á, học hóa học này mình thấy là những cái chất gì cũng đều là có một cái thành phần hóa học của nó, yếu tố này yếu tố kia yếu tố nọ hợp lại với nhau mà nó thành, hợp hai cái này lại nó sẽ thành một cái chất thứ ba, nó cứ giống chỉ như vậy mà nó biến hóa cũng giống như dịch lý nói vậy đó, tức là nó biến hóa vô cùng. Thì cái đó đó gọi là hữu vi về cái mặt thế giới tự nhiên. Còn cái hữu vi về cái mặt đạo tác á, thì cái hữu vi này mới là khổ. Cái hữu vi mà tự nhiên á, thì cái khổ đó đó là cái khổ tự nhiên. Nhưng mà có khi nó không khổ gì cả. Còn cái mà hữu vi mà tạo tác á, thì cái đó mới là cái khổ, mà cái khổ do mình, do cái phản ứng của mình, do cái chú ý của bản ngã tạo tác, cho nên gọi là cetana. Cetana tức là chú ý tạo tác. Người chữ Nho gọi là tư hay là tư tác. Nhưng mình nói cho dễ hiểu là chú ý phản ứng hay là hành động, hay là hành động phản ứng có chú ý à, thì cái đó là cetana. Ở trong thiên nhiên á thì nó không có cetana gì cả, mà hệ cứ nó hợp với nhau thì nó thành thôi. Ví dụ như bây giờ hơi nước nó bay lên à, thì nó ở dưới cái trạng thái là hơi, nó bay lên rồi thì nó kết tụ với nhau thì nó lại thành mây, mây rồi nó gặp lần cái lần lên nó lại thành mưa. Tức là cái mà hình thành ra hơi hay là ra mây hay là ra nước à, rồi nước nó chảy thành dòng thì gọi là suối, là sông, nó lớn thì gọi là biển, đại khái vậy. Thì cái đó đó là duyên hợp, đó là duyên hợp tự nhiên trong trong cái sự vận hành của trời đất. Còn cái mà tạo tác, do phản ứng tạo tác, nhất là phản ứng tạo tác từ tâm lý, thì cái đó mới là cái hữu vi mà tạo ra cái khổ. Thì cái bản ngã là chấp lầm cái pháp tự nhiên, trở thành ra là ta của ta, và từ cái ta của ta đó đó lâu ngày là thành ra một cái ảo tượng lớn nhất, đó là từ ngã của ta. Sự thật thì là trên cái mặt mà mối quan hệ xã hội đó thì có thể tạm dùng là ta và của ta được, tức là đó là một ý niệm thôi, chứ thực ra chẳng có gì ta và của ta. Nhưng mà vì trong cái quy định của xã hội thì tạm thời rằng là cái này mình làm ra cho nên mình nói là ta hay là của ta gì đó, hay là cái này mình sở hữu, mình mua được cho nên bây giờ mình nói là ta của ta gì đó. Nhưng mà thực ra đó, cái đó nó chỉ là một ý niệm thôi, nhưng mà cái đó tạm thời là có thể chấp nhận được. Nhưng mà từ ngã của ta thì cái đó là hoàn toàn là ảo tưởng. Tức là tự do mình cho rằng mình có một cái từ ngã. Cái bản ngã này đó lúc đầu đó là nó hình thành từ cái điều kiện tự nhiên, do bản chất hay là do cái nghiệp lực của mỗi người, rồi do cái môi trường của người đó sống. Nói trong môi trường đó đó là môi trường thiên nhiên và môi trường xã hội. Môi trường xã hội thì nó gồm có những cái quy định của con người, hay là môi trường thiên nhiên thì ở cái chỗ đó là xuân hạ thu đông, nó mức độ xuân hạ thu đông nó khác. Ở cái chỗ kia thì mức độ xuân hạ thu đông nó khác. Ví dụ như ở đó thì lạnh tới 0 độ, nhưng mà ở bên này thì lạnh nhiều lắm là 18 độ, ví dụ vậy. Tức là nó khác nhau. Do cái điều kiện khác nhau đó đó mà thực ra đó tất cả chúng ta lẽ ra là sinh ra là hoàn toàn giống nhau. Tất nhiên là không có ai sinh ra giống ai, là bởi vì do cái nghiệp của mỗi người nó đã biến đổi đi rồi. Nhưng bây giờ mình nói cái giả sử mình nói cái đầu tiên thì ai cũng có đất nước lửa gió hư không và tánh biết, thì là giống nhau. Nhưng mà bây giờ mỗi người trong cái điều kiện của mình thì mới là hấp thu được một số những cái mà chung quanh, rồi thì nó tạo thành một cái tính chất riêng biệt giữa người này với người khác, riêng biệt về cái biến đổi về cái thể chất. Ví dụ do cái vùng này ăn đồ thứ đồ ăn này nhiều, còn cái vùng kia là ăn cái đồ ăn khác, cho nên đó là cái biến đổi vật chất cũng là khác nhau. Rồi thì về mặt tâm lý hay là về mặt giáo dục, về mặt quan hệ trong gia đình, tất cả những cái thứ đó đó nó đã hình thành ra mỗi người mỗi khác, mà gần như là mỗi người là khác hẳn nhau, không có ai mà giống nhau một cách hoàn toàn về mọi mặt cả, chỉ giống một điểm nào đó thì có thể là trùng hợp nó giống một vài điểm nào đó, nhưng mà cũng vẫn không có ai trùng hợp với ai, mỗi người nó vẫn là mỗi khác, mỗi người vẫn là độc lập. Rồi á, vì cái sự sai biệt, từ những cái sự sai biệt đó, đó bắt đầu mình hình thành một cái ảo tưởng về cái bản ngã. Tức là tại vì mình thấy mình với người kia là khác nhau, mình có người cái này còn người kia có cái khác, cho nên khác nhau. Nhưng mà thầy đã ví dụ như thế này, mình đừng nói nhiều, nói hai thứ thôi, cho người bột đường, ví dụ như vậy. Rồi á, xong rồi á, cho mọi người đem đi đâu đó thì đem, đi làm gì đó thì làm, thì á, cuối cùng đem lại đó thì mỗi người đem lại một cái sản phẩm khác nhau. Người thì làm bánh, người thì nấu chè, người thì là làm bánh dẻo, người thì làm bánh khô, người thì làm thế này thế kia, là mà nói hình thức á, hình thức á thì là người thì làm tròn, người thì làm vuông, người thì làm dài, tức là không cái nào giống người nào hết, không có một cái nào mà giống cái nào hết á, mặc dù bản chất của nó là vẫn là đường với bột thôi, nhưng mà bây giờ không có một đem lại thì không có một cái nào giống nhau hoàn toàn hết. Có thể là hai người cùng làm tròn nhưng mà vẫn cứ khác nhau, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Thì vì cái sự khác biệt đó mà mình có một cái ảo tưởng là mình với lại người khác là riêng, mà nó tạo thành cái bản ngã đó. Rồi cái mà mình thích, cái mà mình ghét, cho nên mình mới là chọn lựa cái gì mà mình thích, loại bỏ cái gì mình ghét, cho nên nó mới là hình thành một cái mà trong đó nó gồm những cái yếu tố mà cái người đó chọn lựa. Thành ra cái bản ngã chính là cái mà người đó chọn lựa để mà tạo thành. Nhưng mà cái này á, thì nếu mà trong cái nhân duyên tự nhiên á thì cái đó là đúng, nhưng mà về phương diện cái ảo tưởng á thì nó là sai. Cái đúng là đương nhiên là tại vì mọi người trong một cái điều kiện khác nhau cho nên nó ra khác nhau là phải. Nhưng mà cái sai là ở tưởng rằng là mình có một cái ta riêng, cho nên á, cái mình thích với cái người kia thích có thể là dành nhau, đưa đến hai cái ta là dành nhau một cái cùng thích, hoặc là cái này mình ghét cái kia mình thích, cái người ghét người thích, thì là không đồng ý kiến với nhau, cho nên á, nó cứ dần dần nó tạo thành một sự cô lập của một cái ảo tưởng về bản ngã. Nhưng mà trên thực tế giống như cái pháp hành của mình á, là buông ra hết. Nếu như lúc nào mình cũng thực sự buông ra là không có cái ý đồ bạc ngại gì hết trơn á, thì lúc đó đi là đi chứ đâu có ta đi, lúc đó nghe là nghe chứ đâu có ta nghe, thấy là thấy chứ đâu có ta thấy. Thành ra cái ta lúc đó mình mới bắt đầu, nếu mình quan sát một hồi thì mình thấy là cái ta nó không có chỗ nào hết trơn, chỉ có cái thấy, cái nghe, cái xúc chạm, cái đi đứng, cái gì đó, tức là chỉ có những cái hoạt động thuần túy mà trong đó không hề có cái ta. Thì thầy thường hay nói là ngay cả khi mình nằm ngủ mình chẳng còn cái ý thức gì về ta nữa hết trơn á, thì là cái thân nó vẫn cứ hoạt động, và thậm chí cái tâm nó vẫn cứ biết. Nó không biết trên cái bề mặt mà của mắt tai mũi lưỡi thân ý, nhưng mà nó lại biết theo một cách khác. Có thể lúc đó nó còn linh cảm hơn là cả khi mình sinh hoạt bình thường hàng ngày nữa. Có khi lúc đó cái tâm mình nó yên lại, cái nó lại linh cảm được những cái chuyện trước sau gì đó. Cho nên á, cái lúc đó cái tánh biết cũng như là pháp á, nó sẽ từ hoạt động, chứ không có cái ta nào vào đó hết, mà vẫn cứ sống như thường. phải có cái ta mới sống đâu. Cho nên á, là tất cả các pháp đều là vô ngã. Cho dù á, là mình có đạt đến niết bàn, mà nếu như mình vẫn còn nghĩ rằng là niết bàn là ta, là của ta, là thường ngã của ta, thì cũng vẫn là không được. Vì niết bàn đó là tự nhiên, niết bàn là pháp tự nhiên. Cái pháp mà lúc mà không còn cái bạn ngạ và tham sân si gì nữa mới là niết bàn. Mà bây giờ nếu mà mình đã giác ngộ được niết bàn rồi, mà mình bám vào trạng thái niết bàn đó, tức là từ cái giác ngộ là thái độ niết bàn, bây giờ nó để biến thành cái trạng thái niết bàn rồi mà nắm giữ cái trạng thái niết bàn đó thì là cũng là không được. À. Vì vậy cho nên á, là một cái người mà thực sự sống mà giác ngộ giải thoát hoàn toàn á, thì phải thấy ra được vô thường, khổ, vô ngã. Nhưng mà cái thấy đó mới là quan trọng, chứ không phải là trạng thái vô thường, khổ, vô ngã là gì, mà là cái thấy được cái vô thường, khổ, vô ngã. Cái tâm mà để thấy cái vô thường, khổ, vô ngã, cái tâm đó mới là quan trọng. Mà lại cái tâm đó đó thì lại là một cái tâm hết sức là vô vi. Vì vô vi cho nên đó, là nó lại là vô vi cho nên vô ngã. Tuy nhiên á, bây giờ ngay cả cái khái niệm vô ngã đó nó cũng không còn nữa. Cái khái niệm ở trong đó thì cái khái niệm vô thường, khổ, vô ngã gì cũng không còn nữa. À, lúc đó không có còn quan trọng nữa. Vậy thì bây giờ cái sự liên hệ ở giữa vô thường, khổ, vô ngã như thế nào? Và có cần là phải thấy hết vô thường, khổ, vô ngã hay không? Thực ra đó là không cần phải thấy hết vô thường, khổ, vô ngã. Tức là nếu một cái người mà quá nhiều cái tham chấp, tức là mình nói là cho là rồi phải là sẽ là đó. Nếu một cái người như vậy đó thì chỉ cần thấy ra được vô thường là đủ giác ngộ rồi. Nhưng mà một cái người á mà là đầy lòng tham ái, đầy cả những cái nghiệp về bất thiện, cho nên bây giờ khổ, thì bây giờ những người này là chỉ thấy ra cái khổ thì họ thấy ra được cái khổ thì họ mới thoát ra khỏi được cái mà cái tham ái, hay là cái mà ái thụ hữu. Chấm dứt cái ái thụ hữu đó thì người đó chỉ cần thấy khổ là được rồi, không cần phải thấy hết vô thường, khổ, vô ngã, thấy khổ thôi. Nhưng mà cũng có những cái người mà người ta đến một cái mức độ nào đó, giống như cái ông Ba Hy Gia đó, là Đức Phật chỉ có nói vô ngã thôi, chứ không nói vô thường, vô khổ gì hết. Ngài nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ là nghe, chứ không có cái ta Ba Hy Gia nào đó trong đó hết trơn, trong quá khứ, hiện tại, vì lai gì cũng chẳng có Ba Hy Gia nào hết trơn á. Thì ông giác ngộ liền, tức là ông chỉ thấy vô ngã thôi là ông đủ giác ngộ rồi. Cái người mà cái ngã đó thì cái người đó là ảo tưởng quá nhiều. Bây giờ mà hết cái ảo tưởng đó là hết. Hết cái ảo tưởng đó là hết. Vì vậy cho nên là chỉ cần thấy vô ngã thôi là đủ giải thoát rồi. Cho nên cái này là tùy theo mỗi cái người. Tùy theo ở trong mỗi người trong cái điều kiện như thế nào đó thì là chỉ cần thấy một trong ba cái vô thường, khổ, vô ngã là giải thoát. Nhưng mà cái liên hệ của nó đó Cái liên hệ của nó là một khi mà mình không thấy vô thường thì tức là mình cứ cho là phải là sẽ là, mà cho là sẽ là phải là thì chắc chắn là không toại nguyện, mà không toại nguyện tức là khổ đó. Tức là cái vô thường mà qua khổ là như vậy đó. Và khi nó đã không toại nguyện rồi là vô ngã, bởi vì đâu có cái nào mình làm theo ý mình được đâu. Mình nói là ta của ta, là từ ngã của ta, nhưng mà pháp nó vẫn cứ vận hành theo pháp, cho nó không vận hành theo cái ý muốn của ta, cho nên nó là vô ngã. Vì vậy cho nên cái vô thường khổ vô ngã thì nó có liên hệ với nhau, mà chính vì cái liên hệ với nhau đó cho nên chỉ cần thấy một cái là thấy cả ba, thấy một cái thôi là thấy cả ba, chứ không cần phải thấy một, không phải là thấy một cái thì phải đi tìm thêm hai cái kia, mà hễ mình thấy một cái tức là nó thấy cả ba, bởi vì ba cái đó là cái tính chất cũng phát xuất từ một cái gốc của các pháp, nên là cái vô thường khổ vô ngã thì là để cho tùy cái loại người mà phá được cái nào, phá được cái chấp vào thường hay là phá cái chấp vào lạc hay là phá cái chấp vào là ngã, phá được cái nào á thì là cũng là phá hết được luôn cả ba cái đó, là cũng là một cái liên hệ. Và đồng thời là giống như hồi nãy thầy nói, nếu cái liên hệ đó là vô thường mà không thấy vô thường là thì phải khổ, mà vì khổ, vì vô thường khổ cho nên không thể nào mà mình như ý muốn của mình hoàn toàn được, thì không toại nguyện nó đã là khổ rồi. Mà không toại nguyện tức là không đáp ứng được cái bản ngã, cho nên thế mà chấp thường, chấp lạc, chấp ngã thì là khổ. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật á, ngài nói Niết Bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, chứ ngài không có nói là thường lạc ngã tình gì cả. Thế bây giờ đạo Phật nói vô thường khổ vô ngã bất tình á, thì là thấy như vậy nó nói có vẻ là bi quan quá, nhưng mà không phải. Người nào mà thấy được vô thường khổ vô ngã thì người đó mới là lạc quan. Tạm thời mình nói vậy thôi chứ thực ra không phải lạc quan bi quan gì hết, nhưng mà mình nói lạc quan là để ý là mình muốn nói là không bi quan. Ví dụ như bây giờ nếu mình sinh ra một đứa con mà đứa con đó nó cứ nằm trong nôi hoài và nó không lớn, nếu nó cứ thường hoài vậy thì đâu có được ha? Nó phải lớn, nó phải vô thường mới được chứ, chứ tại sao mà lại muốn thường. Cái khổ cũng vậy, cái khổ là bây giờ nhờ mình đi một hồi đau chân cho nên mình mới ngồi nghỉ, không? Cho nên cái đau nó là tốt. Thì thành ra là nhiều khi mình là chủ yếu là bởi vì do nhận thức sai lầm cho nên mình vẫn là có cái ảo tưởng, mà chính càng có cái ảo tưởng về cái mà thường lạc ngã tình chừng nào á thì càng không thấy được cái bản chất vô thường của vô ngã bất tình chừng đó, mà không thấy được cái bản chất thực của cái vô thường của vô ngã bất tình thì cái thấy mà bản chất đây á là thầy đã nhắn mình rồi đó, thấy bản chất là thái độ mình á. Như vậy khi cái thái độ của mình mà đối với vô thường của vô ngã bất tình mà đúng đắn rồi đó thì lúc đó mới thực sự gọi là từ tài vô ngại, tức là ở trong vô thường mà thấy là đương nhiên rồi, vô thường là đương nhiên, có chuyện gì đâu mà phải lo sợ. À, vô thường mà cái vô thường cũng chẳng làm cho mình chao đảo gì hết thì đâu có thắng. Khổ cũng vậy, khổ là chuyện đương nhiên, mà cái khổ chính yếu là do mình là thái độ mà phản ứng tà tác lung túng, nên bây giờ mình không có cái thái độ đó nữa thì cái khổ mà mình ra ngoài nắng chịu không nổi thì mình đi bố giờ thôi, giờ đâu có sao đâu. Còn nếu mình chịu thêm được nữa thì mai mốt mình sẽ bản lĩnh hơn. Thì là thấy ra được bản chất Và quan trọng là thái độ của mình đối với bản chất thực đó như thế nào. Một cái thái độ hoàn toàn là rộng lặng, trong sáng, sáng suốt, định tĩnh, trong lành, chứ không không có là phản ứng tào tác lung tung, thì tự nhiên là mình giác ngộ giải thoát. Thì cái giác ngộ giải thoát đó lại là nhờ cái vô thường khổ vô ngã. Cho nên cái vô thường khổ vô ngã này lại là lại trở thành ra là một cái vi diệu của cuộc sống. Mình nhiều khi là mình hơi bi quan, đúng là nó bi quan đúng, tại vì mình nói là vô thường khổ vô ngã cho nên mình muốn giải thoát cho mau cho rồi. Nhưng mà cái giải thoát này là phải thấy ra được. Giải thoát này chính là thái độ khi thấy ra đúng bản chất vô thường khổ vô ngã. Không phải là giải thoát là trốn khỏi vô thường khổ vô ngã. Rồi bây giờ để mọi người đặt câu hỏi.
Xin thầy cho hỏi là giống như mình nhìn mấy cái sự việc ở ngoài á, nếu mà mình không có muốn như thay đổi nó gì hết, mình thấy nó thì mình cứ không có muốn thay đổi, tức là không có phát sinh cái tâm thay đổi, muốn thay đổi gì hết. Thì ví dụ như cuộc sống của mình nó không, khoa học thì nó không cần phát triển nữa gì vậy á thầy, là có đúng không á thầy? Ăn xin hết.
Thay đổi mà khi mình thấy ra được đúng cái bản chất vô thường khổ vô ngã, và cái thay đổi này nó cũng thuần theo với vô thường khổ vô ngã đó, tức là nó thuần theo với cái định luật hay là cái nguyên lý của đời sống, thì cái thay đổi đó là chuyện đương nhiên. Và cái thay đổi đó nó, dù mình không muốn thay đổi nó vẫn cứ thay đổi. Người Huế nó có một câu nói như thế này: có mờ thì trời cũng đông, mờ đi trong quãng thì không ai trong mờ về. Không tin bây giờ mình cứ đi ở tù đi mà 50 năm giữa ngoài đời này nó vẫn cứ tiếp tục à? Chẳng phải là có mình thì mới cuộc sống này nó mới được, không phải như vậy đâu. Mà thực ra là thế này, nếu mọi người đều vô vi hết thì cuộc đời này đã là trở thành niết bàn lâu rồi. Tức là nó đã hoàn chết và nó đã tuyệt vời từ lâu rồi. Mà tại vì mình nó phá nó đi cho nên nó là càng ngày càng xáo trộn hơn. Cái mà mình cho là muốn thay đổi đó thì cái thay đổi đó càng tồi tệ hơn. Nó giống như cái mình mặc mình cái áo này, nó rách một miếng, cho nên mình vá lại một cái thì mình nói là ồ, tôi thay đổi được một cái miếng vá rất là đẹp. Mà bây giờ mình thay đổi như vậy 20 lần thì coi cái áo mình coi như là một cái áo vá hoàn toàn. Vậy thì liều thay đổi để trở thành một cái áo vá hay thay đổi để trở thành một cái áo đẹp hơn? Bây giờ này mình thấy mình trồng cây công nghiệp với là cây ở trong cái rừng nguyên sinh. Trong rừng nguyên sinh không có ai xen vô đó hết, nhưng mà cây rừng nguyên sinh rất là đẹp. Con người lại là khai thác gỗ, khai thác cái này cái kia đủ thứ, rồi trồng lại cây theo kiểu công nghiệp, ngay hàng thẳng lưới, tất cả đều là một loại cây thôi, chứ không có trồng loại cây khác, thì té ra lại là làm mất quân bình sinh thái. Đó phải lại chứ. Mà thực ra nó chẳng đẹp gì cả. Mình lên Đà Lạt thấy toàn thông không thôi, thì mới lần đầu thì mình thấy là đẹp, chứ nhiều lần thì mình thấy cái thông hoài đấy đâu có đẹp. Mà vô một cái rừng nguyên sinh thì mình thấy khác hẳn. Một cái rừng mà đủ loài cây, nó từ sống, không có ai chăm bón gì nó, trong đó nó từ đồng lá cây thì nó sẽ rụng xuống rồi nó mọc ra đầy, thì từ đồng nó dưới này nó sẽ không còn cỏ nữa, rồi cái lá phân đó nó thành phân, rồi cây đó nó sẽ từ lớn. Và cái cây trong rừng sinh thái thì rất đẹp. Nó có biến đổi không? nó có biến đổi chứ đâu có phải không biến đổi. Chứ đâu phải có cái bàn tay mình vào đó rồi nó mới biến đổi. Nhưng mà khổ một cái nỗi khi bàn tay mình vào đó thì sự biến đổi này lại là hủy diệt trái đất. Sự biến đổi này lại là làm mất quân bình sinh thái. Vậy thì ở đây vấn đề không phải là thay đổi hay không thay đổi, mà là thay đổi có đúng với nguyên lý của trời đất hay không, có đúng với nguyên lý của sự sống hay không, chứ hay là thay đổi theo dục vọng của mình để rồi mình dẫn mình vào cái sự hủy diệt, sự đau khổ. Đó là một cái câu hỏi mà rất nhiều người hỏi đến. Nhưng mà thay đổi là đương nhiên rồi. Bây giờ này, một em học sinh cứ chăm lo học, tức là cứ đi học lớp 1 thì bài vở như thế nào thì em học hết. Lên lớp 2 có bao nhiêu bài vở em siêng năng học hết. Học hết rồi thì đi chơi. Đó. Tức là em cứ làm đều đặn như vậy thôi. Thì là đương nhiên là em có sự thay đổi. Thế bây giờ là một em học sinh cứ muốn thế này không? Sao môn toán tôi đâu có thích. Tôi học môn văn thôi, cho tôi cũng học môn toán. À, ví dụ như vậy, thì làm sao mà lên lớp được? Liệu là cái mà mình thay đổi, liệu là cái mà mình muốn, cái điều đó có thực sự là làm cho cái sự thay đổi đó là một sự thay đổi đúng đắn để đem lại cái sự tốt đẹp, hay là sự thay đổi đó là một thay đổi mà đưa đến hủy diệt? Mà đừng nói hủy diệt trời đất, nói hủy diệt chính mình thôi. Hủy diệt chính mình thôi. Tức là liệu là những thay đổi mà mình làm cho bản thân mình là sự tiến bộ, hay là sự thay đổi mà mình làm cho bản thân mình là hủy diệt chính mình? Cái đó là một bài học mà mỗi người cần phải khám phá ra để biết. Chứ thầy không có nói là không thay đổi, đâu có nói là không thay đổi. Nhưng mà khi mình nói rằng là để cho tất cả các pháp tự nhiên như nó là, không có nghĩa là dừng sự thay đổi lại, mà lúc đó là sự thay đổi sẽ rất rất đúng, rất chính xác. Và khi mình học ra được cái sự thay đổi đó, ví dụ như thế này, bây giờ một người trồng xoài và học ra được cái quy trình của một cây xoài mà từ khi nó nảy mầm cho đến khi nó ra trái như thế nào, rồi khi đó người đó mới bắt đầu là trồng 10 mẫu xoài, thì sự thay đổi đó là hoàn toàn tốt. Tại vì sao? Bởi vì cái sự thay đổi này là anh ta rất nắm rất rõ cái quy trình, anh ta nắm rất rõ cái quy luật của cái sự phát triển cái xoài, thì anh ta có quyền thay đổi. Nhưng mà nếu anh ta thay đổi nhưng mà lại là thay đổi theo cái kiểu mà vì lợi nhuận hay vì cái gì đó, thí dụ như là họ mua cái thứ gì đó, cái mình bỏ hết tất cả những cái thứ cây khác mình trồng cái cây đó, xong rồi á trồng lên đâu đó đàng hoàng rồi không mua nữa. Tức là nếu mà mình làm theo cái kiểu thay đổi đó đó thì mình tự hủy diệt mình. Hiểu cho gì nữa, mình phải thấy rõ cái nhu cầu thực sự của mình là cái gì. Mình thấy rõ mọi chuyện thì lúc đó cái sự thay đổi của mình nó mới đúng nhé. Chứ không phải là không thay đổi, không có ai mà không thay đổi cả. Nhưng mà cái thay đổi đó nó có đúng hay không, mà muốn biết cái thay đổi đó đúng hay không thì mình có học ra được cái quy luật vận hành của trời đất hay không, hay là cái quy luật vận hành trong bản thân mình hay không, hay là mình làm phản lại cái quy luật vận hành đó của trời đất cũng như phản lại quy luật vận hành ở trong mình thì từ diệt vong. Đại khái là như vậy. Chứ còn thay đổi, nếu mà mình thay đổi đúng là quá tốt. Ai hỏi tiếp?
Dạ thưa thầy, trong cuộc sống của con á, khi con bị phát điên lên mà con không thấy ra được đó thầy, bị phát tức điên lên á, cái con không thấy ra được, cho nên con hay bị tái phát như vậy á thầy. Xin thầy giảng cho con.
Bởi chính vì cái chỗ đó mình mới là tu đó. Tu tức là mình luôn trở về để mà quan sát lại chính mình, trở về mà trọn vẹn với chính mình để quan sát lại chính mình. Thì trong cái lúc quan sát như vậy á, thì mình mới phát hiện ra được là những cái biến đổi ở nơi mình như thế nào. Ví dụ như biến đổi của những hoạt động của thân, biến đổi của những cái hoạt động của những cái cảm xúc, biến đổi hoạt động của những cái phản ứng nội tâm, biến đổi hoạt động trong con người mình. Thì dần dần á, khi mình không thấy ra thì khi đó nó mới là tự bộc phát. Cái quan trọng của mình là thấy ra được, cho nên nó không có tự bộc phát. Thì những cái cảm xúc mà trong con người mình mà nó cứ tự bộc phát, mà nó cứ tham hay là cứ sân hay là cứ thế này thế kia, đó là do nó tự bộc phát. Nó tự bộc phát á có nghĩa là mình không có thấy ra được nó. Cho nên á, mình thường quan sát cái đi đứng nằm ngồi của mình, quan sát mọi hoạt động của mình, quan sát mọi cái cảm giác của mình, quan sát những cái cảm xúc, những cái phản ứng nội tâm. Mà nếu mình quan sát và mình thấy rõ hết á, thì là mình sẽ là tạm thời mình dùng cái từ là mình làm chủ mình được. Đó. Thì có người hỏi thầy như thế này, ví dụ như là mình sân hờn chẳng hạn, thế thì á cái sân hờn á là nó khởi lên, sân hờn nó khởi lên rồi nó đi cho đến cái lúc nó hết, rồi sau đó mình mới thấy. Tức là khi nó khởi lên mình không thấy, và khi nó diệt đi mình không thấy, nhưng sau đó mình mới thấy. Mình thấy đó là mình nhớ lại thôi, mình chỉ nhớ lại thôi, chứ còn mình lúc đó mình không thấy. Bây giờ á, nếu mà mình có quan sát mình á, thì cái độ quan sát nó còn yếu, cho nên á, nó có thể là nó sinh thì không thấy, nhưng mà khi nó hết thì thấy. Tức là khi nó dịu lần rồi, khi nó sinh lên thì nó bộc phát lên một cái mình không biết gì hết. Cũng giống như là người ta bắn pháo bông á, khi mà bắn lên một cái mình đâu có thấy, nhưng mà khi lên trên đó rồi nó mới cái bông nào rồi mình mới thấy. Thì á, có khi là hết rồi mình mới thấy, nhưng mà dần dần á là nửa chừng mình thấy, gần hết mình thấy, rồi nó cứ dần dần nó cứ ngắn lại dần cho đến khi mà khi mới khởi lên là mình thấy. Thì phải vậy thôi chứ biết sao giờ. Nếu như người nào mà khởi lên thấy liền thì khỏe rồi, nhưng mà nó chưa đó thì có khi đó là nó tới hết rồi mình mới thấy, mà chưa thấy, sau đó mới thấy, mới nhớ lại mới thấy. Rồi là khi diệt thì thấy, rồi cứ dần là nửa chừng là thấy, cho nên đến khi là khi mới khởi lên thì thấy. Thì cái nguyên lý là thế này, hễ nó càng gần chừng nào á thì càng dễ diệt chừng đó. Nếu mà mình ngang đây mình thấy á thì nó mới có chừng này à, cho nên á là nó dễ hết hơn. Bởi vì á, tại vì cái sân á, cái tất cả những cái mà cái tâm lý mà cái tham sân này đó, là nó thực ra nó là nó thuộc về tâm, cho nên gọi là danh thôi. Tại sao gọi là danh? Danh là bởi vì ra nó không có cụ thể là cái bậc gì cả, thậm chí là nó thành là ảo tưởng luôn. Thực đó, nó ảo tưởng, nhưng mà cái ảo tưởng này đó, nó thành thực là bởi vì cái ảo tưởng này nó tạo ra thành một cái hiện tượng, cho nên cái hiện tượng đó thì mình thấy là có thật. Cho nên á, nó thấy ngang đâu á là tự nhiên nó hết ngang đó. Thì á, nếu mà tới ngang đây mà mình thấy á thì nó sẽ diệt nhanh hơn, nó càng xa thì nó càng diệt lâu hơn. Đó, ai cái vậy? Khi mà nó đã tới đằng này rồi mới thấy á thì nó đã vào trong vô thức rồi, bây giờ mình chỉ có nhớ lại thôi. Còn bây giờ á, mình thấy ngang chỗ diệt á là cũng tầm tạm rồi, đỡ đó. Nhưng mà càng ngắn lại chừng nào thì mình càng là thấy rõ chừng đó, cho đến khi á mình mới khởi lên thì mình đã thấy rồi. Và đến một cái lúc nữa là chưa khởi lên. Mình thấy là chưa khởi lên. Thí dụ như bây giờ có người họ tới họ chửi mình, và mình khởi lên cái thì mình thấy liền. Như vậy là có khởi lên là thấy. Còn bây giờ có người tới chửi mình mà mình vẫn đã chánh niệm tỉnh giác, mình vẫn rất là sáng suốt định tĩnh trong lành, cho nên người đó chửi tâm mình vẫn không, vẫn có gì cả, tức là không khởi lên. Cho nên trong thiền người ta mới nói là thấy bản lai diện mục lúc chưa sinh, là vậy đó. Tức là thấy ra được mình lúc nó chưa có sinh khởi ra cái gì cả. Bây giờ cái tác động của bên ngoài vào mà tâm mình nó vẫn không khởi gì cả, vẫn rộng lành trong sáng thôi. Thì như vậy tức là thấy ra bản lai diện mục lúc chưa sinh. Này, thấy vậy đó. Thế thì mình bây giờ mình đừng có vội vàng. Nếu mình đang là nóng giận nhiều thì mình cứ phải quan sát thôi. Và thế mà nó càng đi xa chừng nào thì cái hậu quả khổ càng nhiều chừng đó. Ví dụ như bây giờ mình nội sân lên cả tiếng đồng hồ, thì cả cái tiếng đồng hồ đó là tim gan đồ của mình đã bị ảnh hưởng cái sân đó rồi đó. Tức là mình tự hại mình đó, mất ăn mất ngủ tim gan gì tùm lum xong này rồi, phải không? À, nhưng mà nó càng ngắn lại chừng nào đó thì cái chiều đựng của cái thân của này nó càng lại càng dễ dàng hơn chừng đó. Cho đến khi mà nếu mà nó khởi lên rất ít thì không ảnh hưởng bao nhiêu, và nếu như không khởi lên nữa thì lại càng là không ảnh hưởng gì cả. Cho dù bên ngoài như thế nào nữa thì bên tâm mình cũng không ảnh hưởng gì cả. Cho nên á, có một điều mà thầy nói kỳ trước á, là phải cảm ơn những cái nghịch cảnh. Bởi vì những nghịch cảnh á, là nó tới để giúp cho mình á, là biết nhìn lại mình và biết cách giữ thăng bằng. Thành ra là không sợ nghịch cảnh, mà thực ra là tại mình thôi. Có cái nghịch cảnh mình mới biết mình là tới ngang đâu. Chứ còn á, toàn bộ là trong mình hết, chứ không phải nghịch cảnh. Có khi thuần cảnh cũng làm cho mình khổ không có. Cho nên nó không phải nghịch cái thuần gì hết. Cái nghịch thuần chỉ là cái bên ngoài. Nhưng mà nhờ cái bên ngoài đó mà mình thấy mình bên trong. Chứ không có bên ngoài đó là mình không biết. Thì cho nên là phải cảm ơn những cái nghịch cảnh. Còn cái mà mình làm đó chính là cái mình quan sát cái vô thường khổ vô ngã của cái đó, cái này đây. Vô thường khổ vô ngã là của những cái cảm xúc này này. Bây giờ đây là nếu một hành động về thân thì tức là mình thấy ra được bản chất vô thường khổ vô ngã của thân. Còn nếu đây là một cái cảm thọ thì mình thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã của cảm thọ. Nếu mà đây là một cái phản ứng của tâm thì mình thấy ra được cái vô thường khổ vô ngã của tâm. Đây là thân thọ tâm pháp tùy theo cái đối tượng. Thường thường thì mình thấy tâm thôi, chứ còn thực ra cả thân thọ tâm pháp. Ví dụ như mình đi ngồi rồi mình nhớ mình đi, lúc đó mình mới biết là mình đang đi, chứ còn có một đoạn mình quên mất như vậy là mình mất cái thân một đoạn. Hoặc là cái cảm thọ là mình chạy theo cái cảm thọ, chạy theo cảm thọ một chập, rồi khi đó mình mới là thực sự thấy được nó. Trước đó là mình cứ chạy theo cảm thọ. Ví dụ như cảm thọ mà ưa thích thì mình bị cuốn trong đó, hay là cảm thọ mà không ưa thích thì mình cũng bị cuốn trong đó. Tức là cảm thọ khổ và cảm thọ lạc ấy, là mình đều bị cuốn vào đó. Đến một lúc mới thấy lại mình. Sợ dĩ mà mình niệm thân thọ tâm pháp là để mình trở lại mình được ngay trong cái lúc mà thân hay là thọ hay tâm hay pháp đang như thế nào. Thì lúc đó mình mới là làm chủ được mình. Tạm thời là mình nói vậy, chứ thật ra là không phải làm chủ gì hết, nhưng mà tạm thời là mình nói làm chủ cho dễ hiểu vậy thôi. Chứ còn có làm chủ thì cũng là con bản ngã. Ai hỏi tiếp đi.
Xin thầy cho con xin hỏi, trong quá trình thầy giảng thì thầy có nói cho chúng con nghe là khi một người mà sống nhận ra cái vô thường khổ vô ngã thì người đó sẽ sống cái đời sống như vô vi. Nhưng mà tụi con nghe thì theo như con thấy thì cái từ vô vi nó dễ bị chấp ngã nhầm, tức là nhiều người nhầm giải nghĩa trên từ ngữ là vô, tức là không, chứ là vi, không không hành vi. Thì con đưa ra hai cái ví dụ, chứ con do hai người cũng đều sống vô vi. Cái người thứ nhất á, người ta cho rằng ta sống vô vi nghĩa là ta không có làm gì hết, ta ăn ta cứ nằm rết, mà trong khi thất nghiệp không có việc làm, vân vân. Đừng hỏi phải nó có miếng ăn hàng ngày để kiếm sống cho bản thân. Người ta hỏi là ủa tại sao không đi làm, nó tôi sống đời sống vô vi, nhưng người ta sống mà cứ xin tạm bợ mà ăn không làm. Cái ví dụ thứ hai là có một người, có một anh, anh cũng cho rằng là anh cũng sống vô vi, nhưng mà anh cũng phải đi kiếm việc làm, bữa đói thì kiếm việc làm, kiếm ăn. Mà trong việc làm đó anh chỉ biết làm mà không có nghĩ đến cái mong cầu, làm mà không nghĩ đến cái danh, nói chung là làm để mà sống, để mức sống vậy thôi. Thì thưa thầy, giải thích cho con nghe hai cái ví dụ, hai đời sống vô vi của hai người con cho vụ trên thì người nào mới là đúng? Xin thưa thầy, xin hết.
Tất nhiên là vô vi ở đây không phải là lười biếng. Vì lười biếng tức là cũng hữu vi rồi, chứ không phải là vô vi. Cái vô vi đấy là thầy nói là một cái tâm mà đầy đủ giới định tuệ mới là vô vi được. Tức là cái tâm đó nó phải trở lại được cái mà bản chất thực của nó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Thế mà thực sự vô vi đó thì nó là phải sáng suốt, định tĩnh, trong lành mới gọi là vô vi. Còn á, khi mà mình khởi lên cái tâm niệm mình làm cái này, mình làm cái kia, cái nọ, kể cả làm biếng. Cho nên người ta nói làm biếng, chứ không ai nói vô vi biếng. mà ta nói làm biếng, tức là biếng là có làm đó. Thì làm biếng là một thái độ nhận thức và hành vi sai, chứ không phải làm biếng là vô vi. Cho nên vô vi không phải là không làm. Cho nên lão tử mới nói là vô vi nhi vô bất vi, tức là vô vi nhưng mà không có gì mà không làm. Nhưng mà cái làm á, cái làm của một người trí đó là cái làm nó tùy duyên thuần pháp. Chính vì tùy duyên thuần pháp đó cho nên mới vô vi. Còn mình á thì lại tạo ra cái điều kiện đó, rồi mình làm theo ý mình thì cái đó là hữu vi. Còn bây giờ là người ta làm theo cái nguyên lý của pháp, hay là tùy theo cái nhân cái duyên mà người ta làm thì cái đó là đúng. Thí dụ như bây giờ là mình đói bụng, tự nhiên mình phải đi nấu ăn thôi, chứ không có ai mà vô vi kiểu là không đi nấu ăn được. Nếu mà không có ai đi nấu ăn là bảo đảm thế nào cũng phải dậy đi nấu ăn à. Cho những người đó làm biếng cái thế này nữa mà đói bụng là cũng phải đi ăn nấu ăn, tức là lúc đó nó cũng phải là tùy duyên. Nhưng bây giờ nấu ăn làm sao, nấu ăn với thái độ nào? Nếu như mà nấu ăn với một cái thái độ mà hữu vi, tức là muốn cái này muốn cái kia, mà trong đó mình, trong khi đó thì mình trong túi thì không có đồng nào, mà lại là muốn ăn cho ngon chẳng hạn như vậy, thì lúc đó chỉ có phải đi ăn cắp thôi. Thì lúc đó nó mới ra cái tạo ra cái hành vi tạo tác đủ thứ. Do đó cái mà vô vi đó là cái hành động mà sáng suốt, hành động mà sáng suốt, định tĩnh, trong lành, hành động tròn vẹn trong sáng với cái lúc mình đang làm đó. Cho nên á, tâm càng vô vi chừng nào á thì cái việc làm càng hiệu quả và tốt đẹp chừng đó. Cái người nào mà nấu ăn mà tròn vẹn với cái việc nấu ăn, tròn vẹn trong sáng với việc nấu ăn, cho không, cái tâm không có chạy đi đâu. Cái tâm mà chạy đi nắm bắt tạo tác lung tung đó, cái đó gọi là hữu vi. Bây giờ cái tâm mà nó trở về với cái việc nấu ăn, tròn vẹn với việc nấu ăn, trong sáng với việc nấu ăn thì đó là vô vi. Nhưng mà vô vi á thì sẽ nấu ăn ngon hơn. còn hữu vi á thì nấu ăn sẽ là không ngon. Tại vì hữu vi là trong khi nấu ăn mà tâm lại đi tào tác tùm lum hết, thì cái đó mới là hữu vi. Còn bây giờ vô vi tức là nó đã tròn vẹn với cái việc nấu ăn rồi, cho nên nó thấy rõ cái việc nấu ăn là cần phải thế nào, cái gì đó trong đó nó biết rõ hết. Thì cái việc làm đó mới, cái việc làm mà vô vi, càng vô vi chừng nào thì hiệu quả càng cao chừng đó. Càng hữu vi chừng nào thì là việc làm lại là càng dễ đưa đến xáo trộn và có thể là phản tác dụng. Tức là mình muốn một đường mà nó sẽ ra một cái đường khác. Cho nên đó là cái chữ vô vi thì đúng là từ này nói là cách báo chuyện đó là đúng. Là bởi vì ấy, nhiều khi đừng có hiểu là vô vi là không làm gì hết. Vô vi là làm với một cái tâm rộng lặng trong sáng. Làm tất cả mọi việc với tâm rộng lặng trong sáng. Mà rộng lặng trong sáng thì việc đó nó mới là thành công cao. Phải không? Được. Cho nên vô vi, thái độ vô vi đó là thái độ mới là có đủ năng lực để làm những việc lớn được. Còn mà hữu vi tào tác quá đó, mà trong đó cái hữu vi là nó cũng có cái hữu vi thiền, cái hữu vi bất thiền. Tuy nhiên cái hữu vi đó thì nó vẫn là tương đối. Nhưng mà phải nói rằng là không phải dễ gì mà vô vi, tức là phải sáng suốt định tịnh trong lành thật cao mới là vô vi được. Cho nên thầy mới nói là tùy duyên thuần pháp vô ngã vị tha đó. Tức là lúc đó là họ, cái việc làm của họ nó sẽ là việc làm vô ngã vị tha. Làm không phải vì mình mà vì mọi người. Thí dụ như mình đừng nói chuyện to lớn, nói chuyện là một người về nhà nấu ăn. Mà sở dĩ họ chú tâm để họ nấu mà họ phải nêm cho đúng, bỏ cái cay cái ngọt gì đó cho thật đúng chính xác để cho nó ngọt, để cho cái món ăn đó là ngon bộ gì đó, là bởi vì để cho cha mẹ hay là chồng con anh em gì đó ăn, bạn bè gì đó ăn. Như vậy là cái việc làm của họ là việc làm vô ngã vị tha. Nhưng mà trong việc làm đó đó, họ tròn vẹn với việc làm, cái tâm họ cũng lăng xăng tào tác, cho nên đó, lúc đó cái việc làm của họ rất rất là tròn vẹn, rất trong sáng, thấy rõ cái việc nào cần làm, động tác chính xác, động tác mà độ muối vô chính xác chứ, nếu mà động tác mà độ muối vô mà không chính xác là muối nó vô nhiều một cái là nó mặn liền á. Vì vậy cho nên đó, càng vô vi chừng nào thì là càng chính xác chừng đó. Cho lúc đó mà cái tâm mà cứ mà lăng xăng mà tào tác là coi chừng á. Có người ta còn nói như thế này nữa, tức là nếu mình nấu ăn mà mình nấu với một cái tâm mà vô ngã vị tha, hay là nấu với một cái tâm không có sân, không có buồn phiền phiền não gì đó đó, thì nó cũng là một phần của cái gia vị cái gia vị tâm lý, chẳng phải là gia vị là chỉ có những cái gia vị không thôi, mà cái tâm của cái người nấu ăn đó nó cũng làm cho cái món ăn nó trở nên là ngon hơn. Thì cái đó là cũng có đó, chẳng phải không? Bởi vì cái đó là cái từ trường của cái người đó phát ra, cái nước á là nó thu cái năng lượng, mà cái năng lượng đó, cái năng lượng mà của cái tâm á, ví dụ như cái tâm của cái người đó mà nấu ăn với một cái tâm từ, thì trong cái món ăn á hầu hết là nước, cho nên cái nước đó nó thu cái tâm từ nó vào. Vì vậy cho nên cái món ăn đó có khi chữa bệnh được. Món ăn của một cái người mà có tâm từ mà nấu ra có thể là một người bình ăn là lành bệnh đó. Còn ai hỏi nữa?
Bạch thầy, khi thầy giảng như vậy thì con có một cái suy nghĩ và con nhớ lại cái sự việc nó như thế này. Thì đây con hỏi thì do nơi cái tâm từ của người mẹ, và cũng do nơi cái từ trường của cái lòng mát mẻ thì nó phát sinh ra. Tại vì trong cái vấn đề nấu thức ăn thì thầy nói á, thì con nhớ lại á, hồi xưa con đi làm ở trường học á, thì có cái cô đó là cấp dưỡng mà cô nấu cho học trò ăn. Mà cô về, cô hay vô trường, cô nói rằng con của cổ á, thì á, nói rằng á, mẹ nấu cơm rất là ngon, thức ăn rất là ngon, cho nên con đi đâu con ăn con cũng không thấy bằng mẹ nấu. Rồi những đứa cháu của con nó cũng vậy. Nó cũng nói rằng mẹ nấu ăn sao rất là ngon. Rồi con đi ăn ở bên ngoài con thấy không ngon, mặc dù rằng nó mắc, nó có giá trị cái món ăn đó của khách ăn. Nhưng mà đi với con đó, thì con ăn sao con thấy nó không ngon bằng ở nhà mẹ nấu. Rồi con cũng có chứng kiến những cái sự việc của người thân của con, là ông chồng đó, là coi như sống với bà vợ không có con. Thế mà ông cũng đi là đi tiếp xúc với bà này bà kia nhưng thời gian rồi cũng quay trở về với bà vợ là dì ruột của con, bảo rằng bà nấu ăn rất là ngon, cho nên bà đi, tôi đi về cũng tôi cũng trở về với bà. Thì khi mà con nhận thấy như vậy, trong cái sự việc con thấy như vậy, rồi con về nhà thì con nấu ăn cũng rất là bình thường, nhưng mà con rất là cũng nêm nếm trong cái sự việc như vậy, cũng lúc nào mình cũng nghĩ nấu cho ngon cho chồng con ăn. Thì con thấy rằng cái sự việc con nghĩ rằng như sao bao nhiêu người ta cũng nói như vậy hết, thì con độ rằng chắc là tại vì á người mẹ nấu thường ngày cho con nó ăn rồi nó quen với cái cảm giác của nó. Rồi cái nêm nếm rồi người mẹ nấu theo cái sở thích của con thì con mới cho rằng mẹ nấu ăn ngon. Nhưng ngày hôm nay thì con nghe thầy giảng thêm về cái vấn đề lòng từ, thì con có thể con nghĩ rằng thì chắc một phần cũng do cái lòng từ của người mẹ nấu ra lo cho gia đình, lo cho chồng, cho con, cho cha, cho mẹ ăn. Do đó mà cái thức ăn nó trở nên ngon hơn những người khác trong gia đình mà nhận xét như vậy. Bà thầy như vậy có đúng hay không thưa thầy?
Cho nên là khi mình cái tâm mình mà tham sân si á thì cái nước trong người nó là bị ảnh hưởng cái đó trước phải không? Mình là 70% nước á, mình phát ra tham sân si là coi như mình chịu cái đó trước. Cho nên nó là hàm huyết phú nhân tiên ô từ khẩu. À, tức là mình mà hàm mình ngầm máu phun người thì là mình bị trước. À, nhưng mà nói cái đó thì nói một cái hình ảnh cụ thể vậy thôi, nhưng mà rõ ràng có cái mà mình không biết là khi mình phát ra cái sân á thì cái sân đó ảnh hưởng tới mình trước. Chứ còn cái người mà mình mà sân với họ đó thì cái người đó chưa nhận được. Có khi chưa nhận được thì mình đã nhận được trước rồi, bởi vì chính mình là cái người phát ra. À, máu trong người mình đó là nó đã bị nhiễm, ô nhiễm rồi. Ô nhiễm cái thì nó làm cái lục phủ ngũ tạng của mình cũng đều bị ảnh hưởng luôn. Cho nên nếu như một cái người mà ít tham, ít sân, ít si, hay là cái người mà làm những cái việc thiền đó, là cái tâm mà luôn mát mẻ thoải mái đó, thì cái người đó là mình hưởng trước. Cái thân người nó hưởng trước rồi đó, khi đó nó mới phát ra sau. Cho nên khi người ta nói là rải tâm từ là phải rải cho mình trước là vậy, tức là mình phải cảm nhận được cái mà mát mẻ đó cái đã, khi đó mình mới là trải cái mát mẻ nó ra bên ngoài. Chứ còn mình chưa có cái mát mẻ làm sao mình trải được. Mà khi mà mình mát mẻ đó thì đúng là cái cơ thể của mình nó sẽ nhận được cái mát mẻ đó trước tiên. Nhận mình cảm nhận được, mình cảm nhận được rồi khi đó mình mới là đại tâm từ ra bên ngoài. Rồi hết giờ. Tuần sau thì vẫn cứ đi học tiếp, tức là nếu thầy thấy là cần giảng thêm nữa thì thầy giảng, còn không thì là chuyện qua học kinh một thời gian, kinh Pali một thời gian. Hoặc là mình có thể là học Pali 2 giờ là quá nhiều, cho nên mình học Pali có nhiều khi có nửa tiếng 45 phút gì đó, thì giờ còn là ai muốn hỏi gì thì hỏi, hay là có cần vấn đề gì cần trao đổi thêm thì cứ trao đổi.
Y đằng nô nhâm ti nằng ôn tu sô kê ta ôn tu nhà ta yô nô nha ti na ngô tu su ki ta on tu nha ca yô y đàng nô nha ti na ngô tu su ki ta on tu nha ta yô